69. Lại có 3. Giới trụ, kiến trụ, mạng trụ. 70. Lại có 3 hạng người tranh chấp, hoặc tăng, hoặc số đông người, hoặc một người. 71. Có 3 hạng người khơi dậy tranh chấp, hoặc tăng, hoặc số đông người, hoặc một người. 72. Có 3 hạng người xả tranh chấp, tăng, số đông người, hoặc một người. 73. Nên đối trước 3 hạng người để xả, hoặc tăng, hoặc số đông người, hay một người. 74. Có 3 hạng người diệt tranh chấp, tăng, số đông người, hay một người. 75. Có 3 hạng người nên diệt tranh chấp, tăng, số đông người, một người. 76. Có 3 hạng người được diệt tranh chấp, tăng, số đông người, hay một người. 77. Tỳ kheo có 3 thứ chánh ngữ nên nói với tỳ kheo: phá giới, phá kiến, phá oai nghi. 78. Cử tội tỳ kheo khác nên dùng 3 sự: nghe, thấy, nghi. 79. Có 3 loại che giấu phá giới, che giấu phá kiến, che giấu phá oai nghi. 80. Có 3 loại phát lộ: phá giới, phá kiến, phá oai nghi. 81. Có 3 loại sám hối: phá giới, phá kiến, phá oai nghi. 82. Có 3 loại yết ma phóng dật: yết ma phá giới, yết ma phá kiến, yết ma phá oai nghi. 83. Có 3 học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng huệ học, đó là 3 học. 84. Lại có 3 học: oai nghi học, tịnh hạnh học, ba la đề một xoa học, đó là 3 học. 85. Bây giờ có số đông tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn: đại đức là chủ của pháp, nói về học, vậy thế nào là học? Đức Phật bảo các tỳ kheo: học nơi giới nên gọi là học. Thế nào là học giới? Tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, cho nên gọi là học. Khi vị kia có tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, bây giờ vị ấy được điều phục, dứt sạch tham dục, sân nhuế, ngu si. Vị kia khi đã dứt sạch hết tham dục, sân si rồi, không tạo bất thiện, không gần các ác, đó gọi là học. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 86. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: các ngươi học những gì? Thế nào học? Các tỳ kheo bạch Phật: đại đức là căn bản của pháp, là chủ pháp, như điều Đức Thế Tôn vừa dạy chúng con thọ trì, cho nên gọi là học. 87. Lại có 3 học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. Học 3 môn học này sẽ đạt được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cho nên cần phải tinh tấn học 3 môn học này. 88. Bây giờ Tôn giả A Nan ở trong kê viên thành Ba La Lê Tử. Khi ấy có Khổng Tước Quang Bà La Môn đến chỗ Tôn giả thăm hỏi rồi ngồi qua một bên, bạch Tôn giả rằng: Sa Môn Cụ Đàm, tại sao vì các tỳ kheo chế tăng giới học, tăng tịnh hạnh học, tăng ba la đề một xoa học? Tôn giả trả lời: nhằm mục đích điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si, khiến cho tận diệt, nên Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới. Vị kia lại hỏi: nếu tỳ kheo đắc lậu tận của A-la-hán, vị kia học cái gì? Tôn giả A-nan trả lời: tham dục, sân nhuế, ngu si hết, không tạo bất thiện, không gần các ác, việc cần đã làm xong, gọi là vô học. Bà La Môn hỏi: như điều vừa nói, được gọi là vô học phải không? A Nan trả lời: chính như vậy. Tôn giả A Nan nói như vậy, Khổng Tước Quang Bà La Môn nghe rồi hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 89. Đức Thế Tôn ở trong thôn Băng Già Di, nước Ma Kiệt, vì các tỳ kheo dùng vô số phương tiện nói giới pháp. Bây giờ có tỳ kheo cửu trú thuộc họ Ca Diếp xuất gia. Tỳ kheo này nghe Đức Thế Tôn nói pháp, không sanh tâm tính lạc, ưu sầu không vui, nói: Đức Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta. Khi Đức Thế Tôn di chuyển đến thành Vương Xá không lâu, Tỳ kheo họ Ca Diếp kia tâm sự hối hận, nói: Ta đặng điều bất thiện, thiệt hại. Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo dùng vô số phương tiện nói giới, mà ta không sanh tâm tính lạc, sầu ưu không vui. Lại nói: Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta, nay ta cần phải đối trước Đức Thế Tôn chí thành sám hối. Vị tỳ kheo kia liền khoác y, bưng bát đi qua thành Vương Xá, đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên trên bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt kính lễ dưới chân, chí thành hối quá. Kính bạch Đại Đức, con ngu si, vô trí, bất thiện. Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo dùng vô số phương tiện nói giới pháp mà con sanh lòng không tính lạc, ôm sự ưu não, nói: Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta mãi, cúi xin Đại Đức nhận sự hối quá của con. Phật bảo tỳ kheo: Ngươi tự sám hối sự ngu si, vô trí, bất thiện của mình. Ta đã vì các tỳ kheo nói giới. Ngươi tự mình không tính lạc, ôm lòng ưu sầu, nói: Đức Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta mãi. Ở trong giáo pháp của ta, ai có thể chí thành như pháp sám hối thì được tặng ích. Người sám hối thì nên sanh tâm yểm ly. Tỳ kheo, ngươi chí thành như pháp sám hối, ta vì ngươi thọ nhận. Bấy giờ tỳ kheo Ca Diếp kia kính lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật bảo tỳ kheo: Nếu thượng tọa đã không học giới, cũng không khen ngợi giới, mà nếu có tỳ kheo khác ưa học giới, khen ngợi giới, thượng tọa lại cũng không tùy thời khuyến khích khen ngợi. Tỳ kheo Ca Diếp, ta không khen ngợi hạng thượng tọa như vậy. Tại sao? Nếu ta khen ngợi, khiến các tỳ kheo sẽ thân cận thượng tọa ấy. Nếu có ai thân cận, khiến người khác học tập pháp của vị đó, thì người học tập theo pháp đó sẽ thọ khổ lâu dài. Vì thế cho nên, này tỳ kheo Ca Diếp, ta thấy lỗi lầm của thượng tọa như vậy nên không khen ngợi. Hàng trung hạ tọa cũng như vậy. Đây là hàng thượng, trung, hạ tọa không như pháp. Kế tiếp theo có hàng thượng, trung, hạ tọa như pháp. Ngược lại văn trên, sợ phiền nên không chép ra. Đức Phật dạy như vậy, tỳ kheo Ca Diếp hoan hỷ, tính lạc thọ trì. 90. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Thí như có con lừa cùng đi với bầy bò, tự nói: Ta cũng là bò, ta cũng là bò. Nhưng lông của lừa thì không giống bò, chân của lừa không giống bò, tiếng kêu không giống bò. Cùng đi với bò, tự nói là bò, cũng như vậy. Có người ngu đi theo tỳ kheo như pháp, tự nói ta là tỳ kheo. Người ngu này không có tăng giới, tăng tâm, tăng huệ như thiện tỳ kheo. Cùng đi với chúng tăng, tự nói là tỳ kheo. Do đó các ngươi cần phải siêng năng tu tập tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe hoan hỷ, tính lạc thọ trì. 91. Đức Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ có tỳ kheo người Bạc Xà đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên bạch Đức Thế Tôn rằng: Giới được thuyết trong mỗi nửa tháng nhiều quá, con không thể học hết số giới nhiều như vậy. Đức Phật dạy rằng: Ngươi học ba giới, tăng tâm, tăng tuệ thôi. Ngươi học ba giới như vậy sẽ đạt đến chỗ mà tham dục, sân nhuế, ngu si diệt tận, không tạo bất thiện, không gần các ác. Tỳ kheo thưa: Bạch Đại Đức, con nguyện hoan hỷ thọ trì. Tỳ kheo người Bạc Xà sau nghe Đức Thế Tôn lược dạy rồi, một mình ở tại chỗ khuất, tinh cần không phóng dật, đầu đêm cuối đêm chuyên ý cảnh tỉnh, tư duy mục đích xuất gia, tu tập không lâu đắc vô thượng tịnh hạnh. Ngay hiện tại mà tự biết tự chứng đắc, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không thọ sanh trở lại. Tỳ kheo người Bạc Xà tự biết chứng A-la-hán. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe hoan hỷ, tính lạc thọ trì. 92. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Có ba học, tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. Thế nào là tăng giới học? Có tỳ kheo tôn trọng giới, lấy giới làm chủ, không đặt trọng nơi định, không lấy định làm chủ, không trọng nơi tuệ, không lấy tuệ làm chủ. Tỳ kheo ấy ở nơi giới có phạm nhẹ liền sám hối. Tại sao vậy? Trong đây không phải như đồ dùng đã vỡ, đá đã vỡ. Nếu là giới nặng, tỳ kheo ấy phải kiên trì, khéo trụ nơi giới, nên thân cận hành trì, không hành với giới bị sức mẻ, không hành giới nhiễm ô, thường tu tập như vậy. Vị kia đoạn năm hạ kết sử, sanh lên cõi trên mà niết bàn ở đó, không trở lại nơi đây. Nếu tỳ kheo trọng giới, lấy giới làm chủ, trọng nơi định, lấy định làm chủ, không trọng tuệ, không lấy tuệ làm chủ, như trên. Nếu tỳ kheo trọng giới lấy giới làm chủ, trọng định lấy định làm chủ, trọng tuệ lấy tuệ làm chủ, vị kia lậu diệt tận, đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự thân chứng ngộ, tự biết sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Người hành trọn đủ thì thành tựu trọn đủ, người hành không trọn đủ thì thành tựu không trọn đủ. Ta nói giới này không phải luống không. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 93. Lại có ba học: tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ học. Thế nào là tăng giới học? Có tỳ kheo hành trì giới trọn đủ, hành trì định một ít, hành trì tuệ một ít. Vị kia đoạn năm hạ kết sử, sanh lên kia mà nhập niết bàn, không sanh trở lại cõi này. Nếu không thể đến chỗ như vậy, thì có thể ba kết, tham dục, sân nhuế, si thành mỏng, đắc quả tư đà hàm, sanh trở lại thế gian này, liền tận cùng biên tế của khổ. Nếu không thể đến chỗ như vậy thì có thể đoạn ba kết, đặng quả tu đà hoàng, không đọa ác đạo, quyết định đạt đến đạo, bảy lần sanh thiên thượng, bảy lần sanh trong loài người, liền tận cùng biên tế khổ. Nếu tỳ kheo hành trì giới đầy đủ, hành trì định đầy đủ, hành trì tuệ một ít thì cũng như trên. Nếu tỳ kheo hành trì giới đầy đủ, hành trì định đầy đủ, hành trì tuệ đầy đủ thì cũng như trên. 94. Lại có ba học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. Thế nào là tăng giới học? Tỳ kheo thọ trì đầy đủ ba la đề mộc xoa giới, thành tựu oai nghi, e sợ giới cả khinh giới, xem nặng như kim cương, bình đẳng học tập các giới, đó gọi là tăng giới học. Thế nào là tăng tâm học? Tỳ kheo xả dục ác cho đến nhập được đệ tứ thiền, đó là tăng tâm học. Thế nào là tăng tuệ học? Tỳ kheo như thật biết khổ đế, biết tập, diệt, đạo, đó gọi là tăng tuệ học. 95. Lại có ba học: tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ học. Tăng giới, tăng tâm như trên. Tăng tuệ học là tỳ kheo biết bên trong có tham dục như thật biết, bên trong không có tham dục như thật biết. Nếu chưa sanh tham dục như thật biết, nếu chưa sanh tham dục sau đó sanh như thật biết, nếu đã sanh tham dục có thể đoạn như thật biết, nếu tham dục chưa sanh không khiến sanh như thật biết. Sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi cũng như vậy. Tỳ kheo kia nghĩ, ta ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt có tham dục, sân nhuế như thật biết, không tham dục, sân nhuế như thật biết. Ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế, chưa sanh sẽ không sanh, như thật biết. Ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế chưa sanh sẽ sanh, như thật biết. Ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế đã sanh được đoạn diệt, như thật biết. Ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế đã đoạn, sao không sanh lại, như thật biết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Lại nữa, tỳ kheo bên trong có niệm giác ý, như thật biết. Trong không có niệm giác ý như thật biết. Niệm giác ý chưa sanh sẽ không sanh, như thật biết. Niệm giác ý chưa sanh sẽ sanh, như thật biết. Niệm giác ý đã sanh được tu tập đầy đủ, như thật biết. Niệm giác ý chưa sanh phương tiện khiến sanh như thật biết. Cũng vậy, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, ỷ giác ý, định giác ý, hỷ giác ý, hộ giác ý cũng như vậy. 96. Lại có ba tụ, trì giới tụ, định tụ, tuệ tụ. 97. Tỳ ni có ba trả lời, thấy như vậy, nghe như vậy, nhẫn khả như vậy. 98. Tỳ kheo có ba điều diệt chánh pháp, phi chế lại chế, chế lại đoạn, không theo điều đã chế mà làm. 99. Tỳ kheo lại có ba pháp không diệt chánh pháp, ngược lại câu trên. 100. Có ba trường hợp vọng ngữ trọn vẹn, biết trước mà muốn nói dối, khi đang nói dối, biết là nói dối, nói dối rồi biết là nói dối. 101. Lại có ba trường hợp thật ngữ trọn vẹn, ngược lại nghĩa trên. 102. Lại có ba loại sứ giả. 1. Là đẳng phần sứ. 2. Là tăng phần sứ. 3. Là giảm phần sứ. Thế nào gọi là đẳng phần sứ? Người sứ có thể thọ giáo mà không thêm không bớt, tùy theo sự nghe mà nói lại, đó gọi là đẳng phần sứ. Thế nào là tăng phần sứ? Người sứ thọ giáo rồi, vì muốn tăng thêm ích lợi nên nói thêm, đó gọi là tăng phần sứ. Thế nào gọi là giảm phần sứ? Người sứ thọ giáo rồi, không nói lại đầy đủ, đó gọi là giảm phần sứ. 103. Lại có ba hạng con. Con bằng cha mẹ, con hơn cha mẹ, con không bằng cha mẹ. Thế nào gọi là con bằng? Cha mẹ có tính, giới, thí, huệ. Con cũng có tính, giới, thí, huệ. Đó gọi là con bằng. Thế nào là con hơn? Cha mẹ không có tính, giới, thí, huệ, mà con có tính, giới, thí, huệ. Đó gọi là con hơn. Thế nào gọi là con không bằng? Cha mẹ có tính, giới, thí, huệ, mà con không có tính, giới, thí, huệ. Đó gọi là con không bằng. Phật nói kệ: con bằng và con hơn, nên cầu con như vậy. Đừng cầu con không bằng, tại gia không ích lợi. Con kia thường như pháp, thiện hành ưu bà tắc, thành tựu tính trì giới, bố thí không sang lẫn. Như trăng không mây che, tại gia cũng như vậy. 104. Lại có ba bệnh. Hoặc có bệnh, dù được thức ăn tùy ý hay không được, dù được thuốc tùy bệnh hay không được, dù được người nuôi bệnh giỏi tùy ý hay không được, dù thế người bệnh cũng chết, không thể khỏi bệnh mà được lành. Hoặc có bệnh nhân như vậy. Hoặc có bệnh nhân, dù được thức ăn tùy ý hay không được, dù được thuốc tùy bệnh hay không được, dù được người nuôi bệnh giỏi tùy ý hay không được, mà bệnh nhân này không chết, khỏi bệnh được lành. Hoặc có bệnh nhân như vậy, hoặc có bệnh nhân nếu không được thức ăn tùy ý, không được thuốc tùy bệnh, không được người nuôi bệnh giỏi tùy ý, bệnh nhân này sẽ chết, không thể khỏi bệnh được lành. Nếu được thức ăn tùy ý, được thuốc tùy bệnh, được người nuôi bệnh giỏi, thì người bệnh này không chết, khỏi bệnh được lành. Hoặc có bệnh nhân như vậy. Trong số đó, đối với bệnh nhân nếu không được thức ăn tùy ý, không được thuốc tùy bệnh, không được người nuôi bệnh giỏi tùy ý, bệnh nhân này sẽ chết, không thể khỏi bệnh được lành. Hoặc nếu được thức ăn tùy ý, được thuốc tùy bệnh, được người nuôi bệnh giỏi, thì người bệnh này không chết, khỏi bệnh được lành. Ta vì hạng người bệnh này, cho phép người bệnh ăn thức ăn tùy ý, thuốc tùy bệnh, người nuôi bệnh tốt. Vì nhân duyên người bệnh này, nên đối với những bệnh nhân khác cũng nên cho người chăm nuôi cung dưỡng. 105. Có ba loại si. Một là phạm tội, hai là không thấy tội, ba là thấy tội không như pháp sám hối. Đó là ba loại si. 106. Có ba loại trí tuệ. Một là không phạm tội, hai là phạm tội có thể thấy, ba là thấy tội có thể sám hối. 107. Có ba loại si. Một là phạm tội mà không thấy, hai là thấy phạm tội mà không sám hối, ba là sám hối mà không như pháp, nên vị kia không chấp nhận. 108. Có ba loại trí tuệ, ngược nghĩa với câu trên. 109. có ba loại an cư: tiền an cư, trung an cư, hậu an cư. 110. Đối với pháp luật của thánh thì ca hát như khóc, múa nhảy như cuồng, cười đùa như con nít. 111. Có ba loại bất tịnh nhục không được ăn: thấy, nghe, nghi vì mình mà làm. 112. Có ba loại tịnh nhục có thể ăn: không thấy, không nghe, nghi không vì mình mà làm. 113. Có ba ngày Bồ Tát: ngày 14, ngày 15, ngày mùng 1. 114. Có ba hạng người Bồ Tát: tăng, số đông người hoặc một người. 115. Có ba hạng người tác pháp Bồ Tát: tăng, số đông người hoặc một người. 116. Có ba hạng người cần tác pháp Bồ Tát: tăng, số đông người hoặc một người. 117. Hoặc biết mà làm, hoặc không biết mà làm, hoặc thấy mà làm. 118. Hoặc biết mà làm, hoặc không biết mà làm, hoặc si mà làm. 119. Hoặc thân, hoặc miệng, hoặc thân khẩu đầy đủ. 120. Có ba thứ nên bình đoán là phạm tội: một là tựa của giới, hai là chế, ba là trùng chế. 121. Có ba pháp bình đoán là không phạm: tựa của giới, chế, trùng chế. 122. Có ba thứ tịnh, có ba thứ bất tịnh, có ba thứ cho phép, có ba thứ không cho phép cũng như vậy. 123. Có ba không cung kính: Phật, Pháp, Tăng. 124. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Giới. 125. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Định. 126. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Cha Mẹ. 127. Có ba không cung kính: Phật, Pháp, Thiện Pháp. 128. Cung kính có ba: ba mục, tức ngược lại các mục trên. 129. Lại có ba bị cử: một là không thấy, hai là không sám hối, ba là ác kiến buông bỏ. 130. Có ba pháp tăng nên tác phúc bát: trước tỳ kheo mà hủy bán Phật, Pháp, Tăng. 131. Lại có ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 132. Lại có ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Giới. 133. Lại có ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thí. 134. Lại có ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiên. 135. Lại có ba thành tựu: trì giới thành tựu, định thành tựu, tuệ thành tựu. 136. Lại có ba: giới thành tựu, định thành tựu, giải thoát thành tựu. 137. Lại có ba: giới thành tựu, định thành tựu, kiến giải thoát huệ thành tựu. 138. Lại có ba hạ tiện pháp: đao tiện, y tiện, sắc tiện. 139. Lại có ba hoại sắc: xanh, đen, mộc lan. 140. Lại có ba pháp gọi là trì luật: trì giới ba la đề một xoa đầy đủ, đa văn, tụng hai bộ giới thông suốt không nghi. 141. Lại có ba: trì giới ba la đề một xoa đầy đủ, đa văn, quảng tụng tỳ ni thông suốt không nghi. 142. Lại có ba: trì giới ba la đề một xoa đầy đủ, đa văn, trụ trong tỳ ni không động. 143. Lại có ba: trì giới ba la đề một xoa đầy đủ, đa văn, thiện xảo phương tiện có khả năng diệt tránh sự. 144. Lại có ba biện: biện tỳ kheo, biện không phóng dật, biện thanh tịnh hành. 145. Lại có ba ngày tự tứ: ngày 14, ngày 15, mồng 1. 146. Lại có ba hạng người tự tứ: tăng, số đông người, một người. 147. lại có ba hạng người tác pháp tự tứ, tăng, số đông người, một người. 148. Lại có ba hạng người cần tác pháp tự tứ, tăng, số đông người, một người. 149. Lại có ba hạng, biết, không biết, thấy. 150. Lại có ba hạng, biết, không biết, si. 151. Lại có ba hạng, thân, miệng, cả thân và miệng. 152. Lại có ba hạng, thấy, nghe, nghi. 153. Lại có ba lời xả giới, xả Phật, xả Pháp, xả Tăng. 154. Cũng cú pháp như vậy, mỗi cặp ba làm thành một hạng mục, cho đến 155 chẳng phải Sa Môn Thích Tử. 156. Lại có ba thứ nghĩa, nên Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế giới, từ nhiếp thủ đối với tăng cho đến khiến chánh pháp tồn tại lâu dài. Mỗi ba trong 10 cú nghĩa sắp thành một hạng mục. 157. Có ba thứ nghĩa, nên Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế Yết Ma Ha Trách, từ nhiếp thủ đối với tăng 3 lần 3 làm thành câu, cho đến khiến chánh pháp tồn tại lâu dài cũng như vậy, từ Ha Trách cho đến 7 diệt tránh cũng như vậy.